Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 3 tháng 7 năm Nhâm Thìn, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn tự thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, để có cuộc sống đầy đủ, ấm no, hạnh phúc, chúng ta phải làm việc tùy theo khả năng, sở thích của mình mà chọn một nghề nghiệp phù hợp. Người xưa có câu nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Khi đã chọn cho mình một nghề, phải đem hết thân tâm của mình vào nghề nghiệp thì tay nghề mới cao, và việc kiếm tiền cũng nhờ đó mà có nhiều. Gia đình từ đó được ấm no, hạnh phúc. Người Phật tử ngoài việc siêng năng kiếm tiền, Đức Phật dạy chúng ta còn phải biết giữ gìn tài sản do mồ hôi, nước mắt, công sức và những việc làm hợp pháp của mình. Phải biết cân đối việc thu chi như thế nào để cho tài sản của mình vẫn được bảo đảm, đồng thời phải gần gũi những người bạn tốt giúp mình biết đâu là con đường chánh, đâu là nẻo tà. Và chúng ta cũng còn phải biết bố thí để mở lòng từ, trừ tâm tham lam, keo kiết, bỏng sẻn, và tạo nhân lành cho đời này và đời sau. Trong Kinh Tăng Chi Bộ 3 có chép, một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Kaliya, tại một thị trấn của dân chúng Kaliya tên là Katkarapata. Lúc đó có một vị thiện nam đến bạch Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chúng con là những gia chủ hưởng thọ các dục vọng, sống hệ phược với vợ con, dùng các hương chiên đàn ở Kasi, đeo và dùng các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, thọ lãnh vàng và bạc. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người như chúng con, thuyết như thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc, an lạc ngay trong hiện tại và hạnh phúc, an lạc trong tương lai. Đức Phật dạy, có bốn pháp đưa đến hạnh phúc, an lạc ở hiện tại. Đó là đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng điều hòa. Có bốn pháp đưa đến hạnh phúc, an lạc, tương lai. Đó là đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ thí và đầy đủ tuệ. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu tám pháp này mà Đức Phật đã dạy cho một thiện nam, nếu thực hành sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc ở hiện tại và hạnh phúc, an lạc ở tương lai. Cũng nhờ vị thiện nam này mà Đức Phật đã nói bài pháp không những được lợi lạc cho ông mà được lợi lạc cho rất nhiều người thời đó. Và cho đến bây giờ, hôm nay chúng ta nghe bài pháp này, nếu thực hành cũng sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho cuộc sống mình ở hiện tại và tương lai. Thứ nhất, đầy đủ tháo vát. Thế nào là đầy đủ tháo vát? Tháo vát là siêng năng và quyết tâm tìm mọi cách làm cho bằng được, làm cho đến nơi, đến chốn công việc của mình. Trong cuộc sống, người Phật tử phải chọn cho mình một nghề nghiệp chính đáng. Đức Phật dạy đó là chánh mạng, nghĩa là nuôi mạng chân chánh. Đức Phật dạy chúng ta có năm nghề mà người Phật tử không nên làm. Thứ nhất là buôn bán đao kiếm. Thứ hai, buôn bán người. Thứ ba, buôn bán thịt. Thứ tư, buôn bán rượu. Thứ năm, buôn bán thuốc độc. Năm nghề này Đức Phật dạy dù hiện tại chúng ta làm có rất nhiều tiền, có cuộc sống đầy đủ ấm no, thế nhưng cái quả báo của hiện tại, của tương lai rất là nặng. Là người Phật tử, chúng ta phải nuôi mạng chân chính, là sống bằng một nghề chân chính. Nghề đó đem lại an lạc cho mình, cho người. Nghề đó đem lại hạnh phúc cho chúng ta ở hiện tại và tương lai. Còn những nghề có thể hiện tại chúng ta làm rất là nhiều tiền, nhưng quả báo sau này rất là nặng nề, rất là đau khổ. Chúng ta lấy thí dụ như nghề sát sinh. Trong này là nghề buôn bán thịt, có nghĩa là nghề đồ tể. Những người làm nghề đồ tể đa phần là rất là giàu có. Tiền bạc của họ ăn xài sung sướng một đời này. Thế nhưng sau khi từ giã cõi đời, họ sẽ đọa vào ác thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Lúc đó những cái khổ gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp vạn lần cái mà chúng ta được hưởng bằng những tiền mà mình làm nghề tà mạng này. Cho nên Đức Phật dạy trong cuộc sống ai cũng phải có tiền. Vì có tiền thì chúng ta mới có thể nuôi được mạng sống của mình, nuôi được chồng, vợ, con và gây dựng cơ đồ sự nghiệp được. Thế nhưng mình phải chọn một nghề nào đúng đắn, đem lại lợi ích cho mình hiện tại và tương lai. Nghề bán thuốc độc thì chúng ta thấy bây giờ thuốc độc đó là gì? Có thể là ma túy. Ma túy bán bây giờ rất là có nhiều tiền. Từ cái chỗ mà bán ma túy có nhiều tiền, nhiều người họ vì cái lợi mà quên đi cái hại. Họ chỉ biết rằng bán những thứ này sẽ dễ kiếm tiền và dễ làm giàu. Thế nhưng một ngày nào đó họ bị bắt, bị ở tù, bị tịch thu tài sản, có khi bị tử hình. Đó là quả báo hiện đời. Còn đời sau đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cái khổ đó lại vô lượng. Khi chúng ta đã có được một nghề nghiệp chân chính rồi, mình phải nỗ lực làm việc và nâng cao tay nghề, làm sao cho nghề của mình mỗi ngày một tinh xảo. Vừa nãy chúng ta được nghe câu nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Một nghề mà mình giỏi đó thì có thể sống cả cuộc đời. Do vậy khi chúng ta đã có một cái nghề nghiệp chánh đáng rồi, mình phải nỗ lực làm và nâng cao tay nghề. Không những mình có được cái tay nghề giỏi, lại tạo ra được của cải nhiều nữa. Trong cuộc sống, quý vị cứ nhìn những người làm những nghề truyền thống, cha truyền con nối. Có những nghề thầy thuốc, người cha truyền cho người con truyền cho người cháu. Thậm chí bây giờ có rất nhiều những cái nghề mà người cha đi trước, người con nối gót theo sau. Chúng tôi thấy có nhiều ca sĩ nổi tiếng thì họ cũng tập cho con họ cũng thành ca sĩ, bởi vì họ rất là giỏi trong cái ngành nghề của mình nên có thể truyền trao những cái kinh nghiệm của mình cho con, cho cháu của mình. Có nhiều nghề như là hội họa hay thêu, rồi thậm chí những cái nghề mà chúng ta thấy rất là đơn giản như làm bánh, làm kẹo. Gần tới Trung thu rồi thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái hãng bánh Trung thu. Trong số đó thì cũng có một vài hãng bánh nổi tiếng. Mà tại sao họ nổi tiếng? Nổi tiếng là vì bánh của họ ngon. Đó là cái bí quyết và cái kinh nghiệm của họ. Chứ không phải ai làm bánh Trung thu cũng ngon đâu. Có lần chúng tôi đi trên con đường, thấy có một vài cái tiệm phở. Đặc biệt một cái tiệm phở đó thì người ta vào ăn rất là đông. Thậm chí là xe đậu đầy mà người ta phải chờ đợi tới lượt mình để được ngồi ăn tô phở. Và cũng trên đường đó có những tiệm phở thì vắng hoe, rất ít người. Như vậy thì tại sao mà tiệm phở này lại đông người? Vì tiệm phở này ngon. Họ có những cái kỹ thuật nấu, mà đó là những cái kinh nghiệm của họ. Những kinh nghiệm này họ chỉ có truyền cho con, cho cháu họ. Như vậy thì khi chúng ta đã có một nghề nghiệp gì thì mình phải đem hết thân tâm của mình vào cái nghề đó, làm sao cho cái nghề mỗi ngày một tinh xảo. Tất nhiên chúng ta sẽ được mọi người tín nhiệm và cuộc sống của mình sẽ được đầy đủ ấm no. Trong kinh Tăng Chi Bồ, Đức Phật dạy: này gia chủ, có 5 lý do để gầy dựng tài sản. Thế nào là 5? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp, tự làm mình an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc, làm cho vợ con, người phục vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc. Đây là lý do thứ nhất để gây dựng tài sản. Lý do thứ hai để gây dựng tài sản là làm cho bạn bè, thân hữu an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc. Lý do thứ ba để gầy dựng tài sản là ngăn chặn các tai họa từ lửa, nước, vua, kẻ thù hay từ các người thừa tự. Lý do thứ tư để gây dựng tài sản là hiến cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, hiến cúng cho hương linh, hiến cúng cho vua, hiến cúng cho chư thiên. Lý do thứ năm để gây dựng tài sản là hiến cúng cho các sa môn, bà la môn thanh tịnh phạm hạnh. Như vậy, qua bài kinh này chúng ta thấy Đức Phật nói rất rõ vì sao một người Phật tử tại gia cần phải làm việc để có tài sản. Có tài sản để làm gì? Thứ nhất á, là gì? Tự làm mình an lạc hoan hỷ. Chúng ta có tiền thì mới có được một cuộc sống đầy đủ ấm no, mới có an lạc, có hạnh phúc. Bây giờ thân mình đói, không có ăn thì làm sao có an lạc hạnh phúc. Cũng nhờ tài sản đó mà chúng ta giúp cho vợ, con, người phục vụ, các người làm công được an lạc. Mình có tiền của thì mới lo cho vợ, cho chồng, cho con, cho những người làm công của mình có được an lạc hạnh phúc. Đó là lý do thứ nhất mà Đức Phật dạy người Phật tử tại gia cần phải có tài sản. Lý do thứ hai là làm cho bạn bè thân hữu an lạc, hoan hỷ. Trong cuộc sống, ngoài việc tự thân, gia đình, chúng ta còn có những cái mối quan hệ giữa bạn bè với nhau. Bây giờ những người bạn thân của mình gặp khó khăn, hoạn nạn, chúng ta muốn giúp thì phải có tiền, phải có tài sản mới giúp được chứ. Không có đây đâu giúp. Mình có thương bạn mà không có tiền thì cũng chẳng làm được gì. Cho nên cần phải có tài sản để giúp đỡ người bạn của mình trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Đó là lý do thứ hai mà người Phật tử cần phải có tài sản. Lý do thứ ba, để giữ được tài sản thì chúng ta phải luôn luôn phòng hộ, không để nước trôi, lửa cháy, trộm cắp. Nếu để mất của đó thì bản thân mình cũng khổ, gia đình mình cũng đói, mà mình cũng không làm được việc gì lợi ích cho ai. Lý do thứ tư là để hiến cúng cho bà con, cho khách, cho hương linh, cho vua, cho chư thiên. Có nghĩa là nhờ có tài sản mà chúng ta mới có thể làm được những việc tốt đẹp, hiến cúng cho chư thiên, cho hương linh, cúng vào công quỹ của nhà vua, giúp đỡ cho những người khách đi đường, vân vân. Và lý do thứ năm, hiến cúng cho sa môn, bà la môn thanh tịnh phạm hạnh. Người Phật tử của chúng ta sau khi quy y Tam Bảo thì phải có bổn phận gì? Phải hộ trì Phật pháp, phải không ạ? Mà muốn hộ trì Phật pháp thì chúng ta phải có tài sản để góp phần làm cho Phật pháp phổ cập và hưng thịnh. Thí dụ như bây giờ hôm nay quý vị đến chùa, thấy chùa đang xây dựng mà mình muốn phát tâm góp vào để xây dựng mà không có tiền thì làm sao góp. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, người Phật tử tại gia cần phải có tài sản để có thể làm được những việc lợi ích cho mình, cho gia đình mình, cho người thân, cho bạn bè, để mình có thể cúng dường lên các bậc chân tu phạm hạnh, ủng hộ các công việc từ thiện xã hội. Đó là lý do mà Đức Phật dạy người Phật tử tại gia cần phải có tài sản. Thứ hai, đầy đủ phòng hộ. Tài sản làm ra do sự cố gắng, do mồ hôi nước mắt, biết bao công sức. Có nhiều người họ phải làm những nghề rất dễ mất mạng. Chẳng hạn như quý vị thấy nhiều người họ làm ở trong những cái hầm mỏ đó rất là nguy hiểm. Để có được đồng tiền đôi khi họ phải đổi lấy cả cái sinh mạng của mình. Như vậy kiếm được đồng tiền không phải là dễ, phải tốn công, tốn sức, đổ mồ hôi, nước mắt ra mới có. Đức Phật dạy, chúng ta cần phải biết giữ gìn thì có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Không giữ gìn được, mất thì chúng ta cũng sẽ nghèo đói khổ sở, bất hạnh. Có tám nhân, tám duyên làm tổn hại là do quốc vương, do trộm cướp, do lửa, do nước, do cất giấu không tìm được, do biếng nhác, do vợ con, do vô thường. Đức Phật dạy có tám nguyên nhân có thể dẫn đến hao tổn tài sản của mình. Thứ nhất là do quốc vương, thứ nhiên là nhà vua đó. Hồi thời xưa mà nếu chúng ta làm một cái việc gì đó phạm pháp, nhà vua có thể tịch thu gia sản của mình. Thứ hai là do trộm cướp, ngủ quên đóng cửa nó vô rinh hết đồ. Thứ ba là do lửa, vô tình mà để lửa nó cháy thì coi như bao nhiêu của cải tài sản của mình tiêu hết. Thứ tư là do nước. Những vùng ở như miền Tây á quý vị, thỉnh thoảng nghe gì lục phải không, mỗi lần lục lên là trôi hết nhà cửa đồ đạc của mình. Do cất giấu không tìm được, nhiều khi á chúng ta kỹ quá, chôn chỗ này chôn chỗ kia tới chừng tìm không ra. Nhiều khi cũng bị trộm, nó biết chỗ rồi nó đào nó lấy mất tiêu rồi. Do biếng nhác, cái này cũng nguy hiểm quý vị. Người ta nói rằng tiền nó như núi mà mình cứ ngồi đó ăn thì cũng lỡ luôn. Những người làm biếng thì hao tài tốn của, bao nhiêu gia sản thì cũng sẽ mất hết. Do vợ con, có nghĩa là bị vợ con ăn chơi phá tán, gặp bà vợ ngoại tình hoặc là gặp những đứa con xì ke má tí phung phí thì coi như cũng tiêu hết. Do vô thường, chúng ta thấy rất rõ thời buổi này ngay như mạng sống của chúng ta cũng thấy mong manh, huống chi là của cải. Vừa rồi ở Nhật Bản, sóng thần ập tới, nhà cửa rồi con người cũng bị cuốn trôi hết. Vậy thì đây là tám nguyên nhân và cũng là tám cái duyên làm tổn hại cái tài sản của chúng ta. Vậy thì người học Phật phải làm sao để phòng hộ, biết rằng có những thứ chúng ta không thể phòng hộ được, nhưng nếu chúng ta cố gắng sẽ bị tổn thất nhẹ ít đi, phải không ạ? Có nhiều thứ chúng ta không thể biết được, không thể tính được. Chẳng hạn như sóng thần ở Nhật Bản thì có ai tính được đâu, nó ập tới cái là thôi tiêu hết rồi. Nhưng cũng có những thứ chúng ta có thể giữ gìn được trong thời buổi này. Chẳng hạn như bây giờ nhà mình muốn bảo đảm thì đi ngủ phải khóa cửa cho cẩn thận, phải không ạ? Rồi bây giờ nó còn có những cái hệ thống gì, camera để theo dõi, hoặc là hệ thống phòng cháy, hệ thống báo động có ăn trộm, thì đó là những phương tiện chúng ta có thể áp dụng được để hạn chế sự tốn hao tài sản của mình, giữ gìn được tài sản của mình. Chẳng hạn như bây giờ trong nhà mình để tiền thì mình cố gắng mình mua một cái tủ sắt đi. Tủ sắt nó nặng, mỗi lần mà ăn trộm nó vô nó khiêng cũng rất là khó, mà nó mở cũng rất là khó. Và điều mà chúng ta thấy thời buổi này bảo đảm nhất là gì? Đúng rồi, tiền có mình đem ngân hàng gửi, không nên để ở nhà nhiều. Chúng ta chỉ để vừa đủ xài thôi, còn bao nhiêu mình gửi vào ngân hàng. Khi mà chúng ta gửi vào ngân hàng đó thì mình vừa yên tâm mà lại vừa có lãi. Ở nước ngoài, xin thưa với quý vị rằng tiền không ai để trong nhà đâu, họ toàn là gửi ngân hàng hết. Còn người Việt Nam của chúng ta thì hình như từ xưa đến giờ có quen là hay cất giấu, cứ nói không có tiền, chừng lâu lâu cái là hô lên rồi trộm lấy của tôi bao nhiêu cây vàng, bao nhiêu đô la. Cho nên là chúng ta cần phải có những cái phương tiện để giúp mình hạn chế sự mất. Ngay như quý vị, chúng ta đi chùa cũng vậy, mình cũng phải làm thế nào đó để phòng hộ những tài sản của mình. Có người đi chùa mặc quần áo thì rất là đẹp, mang giày cũng rất là đẹp, khi mà đi vô chánh điện lễ rồi bước ra mất đôi giày, lúc đó thấy là gì? Phiền não rồi, thấy chưa? Tưởng là đi chùa để cầu an, cầu may, sao chẳng thấy may, mới vô đó bước ra mất đôi dép. Ở chùa chúng ta đó, hiện tại có một trường hợp là có nhiều Phật tử hay tụ lại cây sa la để hứng cái bông sa la rớt xuống, và họ cho rằng á, ai mà hứng được cái bông sa la rớt xuống đó là sẽ may mắn. Không biết là cái tin này nó ở đâu nó tung ra, hay là do những cái người á, họ có ý đồ họ tung ra. Nhiều người á, thấy như vậy bắt đầu bu vô cây sa la, đứng chen nhau mà chờ hoa sa la rớt xuống, cứ lo hai tay giơ lên để mà chờ hoa sa la, ở đâu cái túi nó móc mất điện thoại. Có người bị móc mất tiền, may đâu không thấy mà thấy họa rồi. Đó là chúng ta không biết phòng hộ, bị mắc lừa. Có nhiều người đi trên đường cũng vậy, vừa lái xe vừa điện thoại, rất nguy hiểm, lại còn bị nó giật nữa. Đó là chúng ta không biết phòng hộ. Có một cái cô gái nọ đó, là đi trên xe, có lẽ rằng đi đám cưới hay đi đâu đó, ăn mặc rất là đẹp, rồi đeo dây chuyền vàng, đi ngoài đường thế là bị nó giật mất cái sợi dây chuyền. Mà khi nó giật mất sợi dây chuyền rồi, cổ còn bị té là bị tai nạn nữa. Lại vừa của mất mà tật cũng bị mang luôn. Nó do chúng ta không biết phòng hộ của cải của mình, thì mình phải biết làm thế nào đó gìn giữ nó, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng đem ra khoe. Khoe đó là vô tình chúng ta đã làm mất của, mà đôi khi còn mất cả mạng nữa. Cho nên đó, Đức Phật dạy chúng ta phải biết phòng hộ, làm thế nào đó giữ gìn tài sản được làm ra từ mồ hôi nước mắt, từ những việc làm hợp pháp của mình. Nếu chúng ta không giữ gìn để mất thì bản thân mình, gia đình mình rơi vào nghèo khổ, và chúng ta không có cơm ăn, không có áo mặc, không có nhà ở, đôi khi bệnh tật rồi cũng không có tiền để thuốc thang, rồi không có đủ tiền lo cho con ăn học, rồi không có giúp đỡ gì được ai, không có cúng dường được tam bảo. Như vậy, ngoài việc chúng ta biết kiếm tiền ra, còn phải gì nữa? Phải biết giữ gìn, là phòng hộ đó. Thứ ba là gì? Làm bạn với thiện. Trong cuộc sống ai cũng có bạn. Đức Phật dạy nên chọn những bạn tốt, gần gũi sẽ có lợi. Người ta nói rằng là lựa sách mà đọc cũng như chọn bạn mà chơi. Hoặc gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đi trong sương lâu thì cũng sẽ thấm ướt. Một tờ giấy bình thường, nó không có mùi thơm hay mùi hôi gì cả. Khi chúng ta lấy bó nhang để vào cái tờ giấy đó gói lại, thì lâu ngày cái tờ giấy đó sẽ thành thơm. Và cũng một tờ giấy chúng ta gói cá thì nó sẽ trở thành tanh hôi. Con người mình cũng vậy. Nếu gần gũi được những bậc thiện chư thích, những người tốt, những người có đạo đức thì sẽ giúp chúng ta hướng đến con đường thiện. Ngược lại, nếu chúng ta gần gũi với những người xấu, lâu ngày có thể chúng ta sẽ bị tiêm nhiễm những cái thói hư tật xấu. Đi chơi với những người uống rượu, có ngày chúng ta cũng bị nghiện rượu. Có nhiều người thanh niên lớn lên không biết những thứ thuốc lá, rượu, cà phê, nhưng đi với bạn thời gian biết đủ hết. Bởi vì gần những người bạn hút thuốc thì cứ đưa nè, hút đi đi. Ngày mai hút một tiếu đi, lễ hút, hút rất riêng. Chúng ta thấy người bạn tốt rất quan trọng. Thân cận với những người bạn xấu, những người bạn mà có những cái nghiện ngập như vậy là nguy hiểm lắm. Mình chơi với mấy đứa xì ke coi chừng có ngày dính. Chơi với mấy người ăn cắp có ngày rồi cũng ăn cắp. Chơi với những người nghiện rượu cờ bạc có ngày mình cũng sẽ nghiện rượu và cờ bạc. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải gần gũi những người có giới đức, biết tu. Những người đó chúng ta đến với họ sẽ an tâm. Thí dụ như bây giờ một người Phật tử giữ được năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, phải không ạ? Khi mình gần cái người giữ giới trong sạch này, chúng ta sẽ rất an tâm. Bởi vì người đó họ không có thể giết mình được, họ không có thể lừa đảo trộm cắp mình được, họ không có lừa gạt tình cảm mình được, họ không có nói dối nói giá với mình, họ không có rủ rê mình đi ăn nhậu. Thấy rất rõ, một người mà đầy đủ năm giới này, chúng ta thân cận với họ, chúng ta có lợi. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy: này gia chủ, có bốn loại bạn này phải được xem là chân thật. Người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân thật. Người bạn chung thủy trong khổ cũng như vui phải được xem là bạn chân thật. Người bạn khuyên điều tội ác phải được xem là bạn chân thật. Người bạn có lòng thương tưởng xem là bạn chân thật. Đấy là bốn loại bạn. Thì Đức Phật lại phân tích tiếp: người bạn giúp đỡ thì có bốn trường hợp. Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng túng. Hai, che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng túng. Ba là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi. Bốn, khi bạn có công việc sẽ giúp đỡ cho bạn của cải gấp hai lần những gì bạn thiếu. Đó là người bạn giúp đỡ, có bốn trường hợp. Người bạn thủy chung trong khổ cũng như vui cũng có bốn. Nói cho bạn biết điều bí mật của mình. Hai, giữ gìn kín điều bí mật của bạn. Ba, không bỏ bạn khi gặp khó khăn. Bốn, dám hy sinh thân mạng vì bạn. Đó là người bạn thủy chung. Người bạn khuyên điều lợi ích cũng có bốn trường hợp. Một là ngăn chặn bạn không làm điều ác. Hai là khuyến khích bạn làm điều thiện. Ba, cho bạn nghe điều bạn chưa nghe. Bốn, cho bạn biết con đường sinh thiên, tức là lên cõi trời đó. Người bạn có lòng thương tưởng cũng có bốn trường hợp. Một, không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn. Hai, hoan hỷ khi bạn gặp may mắn. Ba, ngăn chặn những ai nói xấu bạn. Bốn, khuyến khích những ai tán thán bạn. Như vậy ở đây Đức Phật dạy chúng ta rất rõ về những người thế nào gọi là bạn tốt qua bốn trường hợp, và mỗi trường hợp đó Đức Phật phân tách ra thêm bốn trường hợp nữa. Thì đấy là những cái người bạn mà chúng ta cần phải biết, và thân cận với họ sẽ có được những lợi ích. Cho nên Đức Phật nói là làm bạn với thiện. Thứ tư là sống thăng bằng điều hòa. Là sao? Có nghĩa là thu chi phải cân đối. Cái người biết thu chi cân đối thì cuộc sống sẽ được đầy đủ ấm no hạnh phúc. Ngược lại, cái người không biết thu chi cân đối thì khi chúng ta làm 10 đồng mà ăn tới 15 đồng thì thâm rồi phải không? Mà thâm thì sao? Thì lại đi mượn nợ. Mà nợ thì sao? Thì có lãi. Thế là rốt cuộc thì chúng ta cứ phải mang nợ rồi nghèo khổ. Do vậy mà vấn đề Đức Phật dạy chúng ta rất kỹ. Ngoài việc nói chúng ta phải cố gắng làm việc, phải khéo léo trong cái việc làm, nâng cao tay nghề của mình để có tiền ra, còn phải biết phòng hộ. Rồi sao nữa? Phải biết gần gũi với những người bạn tốt để mà mình không bị thất thoát tài sản. Rồi còn khuyên mình phải biết điều hòa vấn đề thu chi. Trong kinh Tương Ưng Bộ có chép: vua Pasenaji nước Kosala vào một buổi trưa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với vua Pasenaji: thưa đại vương, đại vương đi từ đâu đến trong giữa trưa như thế này? Ở đây bạch Thế Tôn, có triệu phú gia chủ ở Savatthi bị mệnh chung, và con đến để xem tài sản của vị không có con ấy được chở vào nội thành. Bạch Thế Tôn, có đến 8 triệu đồng tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ ăn của triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tấm chua ngày hôm qua để lại, còn vải chỉ mặc vải gai may thành 3 tấm, còn xe thì đi xe nhỏ cũ kỹ và hũ nát, có gắn tàn che bằng lá. Lúc đó Đức Phật nói: thật vậy, thưa đại vương, một kẻ không phải chân nhân, thưa đại vương, dù cho có được tài sản lớn, không đem lại lợi ích an lạc cho mình, không đem lại an lạc cho cha mẹ, không đem lại an lạc cho vợ con, không đem lại an lạc cho các người phục vụ, cho các người làm công hoan hỷ, không đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu, đối với các vị sa môn bà la môn không biết thiết trí các sự cúng dường hướng thượng. Chúng ta thấy qua bài kinh này, một hôm á, vua Pasenaji đi đến Đức Phật thì Phật hỏi đi đâu giữa trưa như thế này. Rồi nhà vua mới kể rằng nhà vua mới đi thu cái tài sản của một cái ông trưởng giả rất là giàu có. Nhưng mà khi chết á, ông để lại toàn bộ tài sản, thì biết ra đó, cả đời ông á, keo kiệt, ăn thì không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài, rốt cuộc chết xung vào công quỹ. Đó quý vị thấy không? Đôi khi á, chúng ta phải biết cái điều là mình làm ra của cải để làm gì? Để tiêu xài. Và trong tiêu xài chúng ta phải biết cân đối như thế nào để có thể đảm bảo được đời sống an lạc hạnh phúc hiện tại cũng như tương lai. Đôi khi chúng ta lại keo kiết quá, không dám ăn xài, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tiêu xài không dám tiêu xài, rốt cuộc thì chết bỏ lại không có gì hết. Đó là những người không biết cân đối. Quý vị cứ thử suy nghĩ xem, chúng ta sống để làm ra tiền, làm ra tiền để gì? Để hưởng thụ chứ. Cho nên vấn đề ở đây Đức Phật dạy chúng ta còn phải biết xài tiền nữa, là như vậy, biết cân đối thu chi, chứ không phải là làm rồi tích cóp đó rồi bỏng sẻn không dám xài. mà cũng không nên phung phí quá. Đức Phật còn nói người tiêu phí tài sản bằng đam mê đàn bà, đam mê rượu, đam mê cờ bạc, giao du kẻ ác là bốn cửa xuất. Ví như một hồ nước có bốn vòi, nếu mở sẽ chảy nước ra hết. Nếu biết đóng lại và mở bốn vòi nước chảy vào thì hồ nước sẽ đầy. Đức Phật dạy rằng tài sản của chúng ta nó có bốn cái vòi nó chảy ra và bốn vòi chảy vào. Bốn vòi chảy ra đó là gì? Là Đức Phật dạy là đam mê đàn bà, đam mê rượu, đam mê cờ bạc, giao du kẻ ác. Thì người nào mà đam mê những cái thứ này thì cũng như là bốn vòi nước chảy ra. Còn ngược lại, người nào mà không đam mê những cái thứ này giống như là bốn vòi nước chảy vào. Rõ ràng nếu chúng ta không đam mê những thứ này mà mình biết làm ăn tích cóp thì cũng giống như là bốn vòi nước chảy vào. Đó là bốn pháp Đức Phật dạy người Phật tử tại gia nếu thực hành đúng sẽ đem lại lợi ích an lạc, hạnh phúc cho hiện tại. Và bốn pháp đem lại hạnh phúc an lạc cho tương lai. Đó là đầy đủ tín. Tín là gì? Đó là niềm tin. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải có niềm tin với Đức Phật. Phật là một bậc đầy đủ phước đức và trí tuệ. Thường chúng ta vẫn nghe Đức Phật được tôn xưng qua bao nhiêu tên gọi? 10 đức hiệu, phải không ạ? Là gì? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật có đầy đủ 10 hiệu này. Và 10 hiệu này đã thể hiện được cái phước đức và trí tuệ của Ngài. Thứ nhất là Như Lai, có nghĩa là nương theo đạo như thật mà đến và tu thành chánh giác. Thứ hai là Ứng Cúng, Ngài là bậc đã đoạn trừ hết tất cả phiền não, trí đức tròn đầy, xứng đáng được trời và người cung kính cúng dường. Thứ ba là Chánh Biến Tri, có nghĩa là hiểu biết đúng đắn và khắp tất cả pháp. Thứ tư là Minh Hạnh Túc. Túc có nghĩa là đầy đủ. Đầy đủ minh và hạnh. Minh ở đây là gì? Tức là tam minh, thiên nhãn minh, túc mệnh minh và lậu tận minh. Thiên nhãn minh là Đức Phật nhìn thấy tất cả chúng sinh trong hiện tại, trong quá khứ, sinh ra từ nơi nào, sống như thế nào và chết như thế nào. Đức Phật đã thấy rõ hết. Túc mệnh minh là gì? Là biết cái mạng của Ngài trong vô thủy kiếp đến giờ. Kiếp nào sinh ra ở đâu, con của ai, tên gì, làm gì và chết ra sao trong vô thủy kiếp tới giờ. Lậu tận minh là Ngài đã dứt sạch hết tất cả các phiền não tham sân si ái. Còn hành, tất nhiên là hành nghiệp của thân khẩu viên mãn, là Ngài đã làm rất nhiều những điều tốt đẹp, lợi ích cho chúng sinh. Cho nên Đức Phật được gọi là một bậc đầy đủ phước đức và trí tuệ, Lưỡng Túc Tôn hay là Minh Hạnh Túc. Năm là Thiện Thệ, tất nhiên là Ngài đã đi đến bờ bên kia, là đến Niết Bàn, không còn trở lui lại biển sinh tử đau khổ nữa. Sáu là Thế Gian Giải, là rõ biết chúng sinh thế gian và phi chúng sinh thế gian, chẳng những rõ biết nhân của thế gian, diệt của thế gian, mà còn rõ biết đạo xuất thế gian. Nghĩa là Ngài có hiểu biết rõ ràng về thế gian này, về nhân, về quả, về con đường đưa đến giác ngộ giải thoát. 7 là vô thượng sĩ, là bậc vô thượng trong tất cả chúng sinh. Có nghĩa là Đức Phật là một bậc có cái sự hiểu biết hơn tất cả, gọi là vô thượng sĩ. 8 là điều ngự trượng phu, Ngài có thể hóa đạo tất cả trượng phu. Nghĩa là đối với những cái người tài giỏi cỡ nào, Đức Phật cũng có khả năng để hóa độ họ, gọi là điều ngự trượng phu. Thiên nhân sư là gì? Là thầy của trời, trời người. Phật Thế Tôn là một bậc đã tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, thấy biết tất cả các pháp trong ba đời và được người thế gian tôn trọng cung kính, cho nên gọi là Thế Tôn. Vậy thì chúng ta tin Đức Phật là một bậc đầy đủ phước đức trí tuệ. Chính bản thân của Ngài đã giải thoát mọi khổ đau, tham ái, và chỉ dẫn cho chúng ta con đường đi đến giác ngộ giải thoát. Nên chúng ta có đầy đủ niềm tin với Đức Phật. Thứ hai là đầy đủ giới. Để trở thành người Phật tử, chúng ta phải quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Giới là nền tảng của mọi hạnh lành. Giới cũng là nền tảng của giác ngộ và giải thoát. Cho nên á, chúng ta dù là người tại gia hay xuất gia cũng đều lấy giới làm nền tảng trong việc tu học của mình. Người tại gia thì có năm giới, người xuất gia 10 giới, sa di 250 giới tùy theo. Tuy các thầy giới có cao nhưng nền tảng cũng là năm giới. Cho nên nếu chúng ta muốn có được lợi ích an lạc cho bản thân hiện đời cũng như đời sau thì phải giữ gìn năm giới này. Giới có thể chia ra làm ba. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới. Nhiếp luật nghi giới là gì? Đó là chúng ta phải giữ những giới mà mình đã thọ. Thí dụ bây giờ mình thọ năm giới thì phải cố gắng giữ gìn năm giới đó, gọi là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp thiện pháp giới là phải tích cực làm những điều tốt đẹp. Nhiếp luật nghi giới có phần tiêu cực, nhưng mà nhiếp thiện pháp giới lại là tích cực. Thí dụ bây giờ chúng ta giữ giới không sát sinh, phải không ạ? Là không giết mạng chúng sinh. Không giết mạng chúng sinh, đó là chúng ta nhiếp luật nghi giới. Nhưng nhiếp thiện pháp giới thì chúng ta còn phải làm gì? Phóng sinh, đấy, đem cái lợi ích cho mọi người nữa, cho chúng sinh nữa, thì đó gọi là nhiếp thiện pháp giới. Còn nhiêu ít hữu tình giới nghĩa là chúng ta còn phải đem Phật pháp phổ cập đến với tất cả mọi người, làm cho ai cũng hiểu được Phật pháp đều có được lợi ích. Quý vị thấy giữ giới đâu có phải là chỉ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đâu, mà còn phải làm những điều thiện, điều tốt. Không sát sinh mà còn phóng sinh, không trộm cắp mà còn bố thí, không tà hạnh mà mình còn sống cuộc đời trong sạch, không nói dối mà mình nói thật, mà không uống rượu mà mình còn khuyên người không uống rượu nữa. Giới theo cái nghĩa chế ngự là chế ngự theo năm cách. Ở đây á, Đức Phật dạy chúng ta giới có cái nghĩa là chế ngự. Một là chế ngự với sự chế ngự của giới bổn ba la đề mộc xoa. Hai là chế ngự bằng chánh niệm tỉnh giác. Ba, chế ngự bằng tri kiến. Bốn, chế ngự bằng kham nhẫn. Năm, chế ngự bằng tinh tấn. Đó là năm cách chế ngự của giới. Thí dụ như bây giờ, cái thứ nhất là chế ngự với sự chế ngự của giới bổn ba la đề mộc xoa. Chúng ta phải hiểu chữ ba la đề mộc xoa có nghĩa là biệt giải thoát. Khi mình thọ giới nào, mình giữ được giới đó sẽ được giải thoát từ giới đó, cho nên biệt giải thoát. Bây giờ quý vị thọ năm giới phải không ạ? Mình giữ được giới không sát sanh là mình được lợi ích từ cái giới không sát sinh. Thì cái đó có lợi ích từ giới không sát sinh, gọi là biệt giải thoát. Mình giữ được giới nào thì mình được lợi ích, được an lạc, được giải thoát từ giới đó, cho nên gọi là ba la đề mộc xoa. Thứ hai là chế ngự bằng chánh niệm tỉnh giác. Khi mắt chúng ta tiếp xúc với sắc, có nghĩa là căn đối với trần. Thường thì quý vị đã học kinh Bát Nhã thì chúng ta nghe làm sao? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Cái đó gọi là lục căn đó. Tiếp xúc với lục trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu căn tiếp xúc với trần, lúc đó mình có chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ làm chủ được, không bị trần lôi kéo mình. Khi mắt mình tiếp xúc với sắc, nhìn thấy cái người đó đẹp, phải không ạ? Lúc đó bắt đầu mình có cái ý niệm người đó đẹp. Rồi sao nữa? Rồi bắt đầu thích, thích rồi sao nữa? Rồi thương, thương sao nữa? Rồi muốn chiếm đoạt, vân vân. Cho nên ngay từ ban đầu, nếu chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì khi mình nhìn cái sắc đẹp là mình phải chánh niệm, có nghĩa là mình biết rằng đây là điều mà chúng ta nghĩ sai, phải dừng lại. Có chánh niệm là như vậy, là mình biết rằng cái tâm niệm của mình đang nghĩ về cái gì. Và khi mình nghĩ, mình biết rằng mình nghĩ điều đó là sai, không đúng, thì mình bỏ, mình chặn nó lại, không cho nó phát triển nữa. Còn nếu chúng ta không có chánh niệm, thí dụ thấy một cái vật gì của người ta, bắt đầu sao? Thích, thích thì khởi lòng, lòng tham thì sao nữa? Lấy rồi thì sao? Bị bắt thì sao? Ở tù. Đó, cho nên á, nếu chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì khi căn tiếp xúc với trần mà mình có chánh niệm ngăn chặn ngay từ ban đầu đó thì chúng ta sẽ không bao giờ phạm tội. Thứ ba là chế ngự bằng tri kiến. Tri kiến có là thấy biết đúng. Bây giờ mình muốn làm một điều gì, mình phải có một cái tri kiến đúng. Mình phải hiểu rõ nhân và quả để rồi mình không dám làm. Chẳng hạn như cái người không có tri kiến đúng thì người ta cho thế gian này là thật, phải không ạ? Nói là chết là hết. Từ đó họ có thể làm bất cứ điều gì tội lỗi để miễn có tiền là được, thấy chưa? Còn chúng ta có tri kiến đúng thì chúng ta sợ nhân và quả và chúng ta không dám làm điều ác. Thứ tư là chế ngự bằng kham nhẫn. Kham nhẫn là chịu đựng. Bây giờ mình đi chơi với bạn bè, cái mình giữ giới rượu mà nó cứ rủ hoài, nó uống đi, uống đi. Mình quyết mình phải chịu nhịn. Hoặc là bây giờ mình đã phát nguyện trường chay rồi, đi đến cái bữa tiệc người ta mời đám cưới, trời ơi, những thức ăn rồi nó bốc mùi lên ngon quá, mình cũng thèm dữ lắm, nhưng mà lúc đó mình phải gì? Phải chịu, gọi là kham nhẫn. Chúng ta có kham nhẫn thì mới có thể vượt qua được mọi thử thách và giữ gìn được cái giới mà chúng ta đã phát nguyện. Thứ năm là chế ngự bằng tinh tấn. Nghĩa là mình là nỗ lực dù hoàn cảnh nào, dù thuận hay là nghịch, chúng ta cũng vẫn giữ gìn không bỏ cái giới pháp mình đã thọ, đó gọi là tinh tấn. Và năm lợi ích của người giữ giới: do nhân không phóng dật nên thâu được tài sản lớn, tiếng lành đồn xa, đi đến hội chúng nào cũng không rụt rè sợ hãi, khi chết tâm không mê loạn, thân hoại mạng chung được sinh thiện thú cõi trời. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta, nếu mình giữ gìn được giới pháp, hiện đời chúng ta sẽ có rất là nhiều điều tốt đẹp, và khi thân hoại mạng chung thì cũng sinh lên cõi trời, hoặc là sinh làm người được rất là nhiều hạnh phúc. Thì đây là Đức Phật nói năm cái lợi ích của giữ giới: do nhân không phóng dật mà thâu được tài sản lớn. Quý vị thấy không, cái người mà biết giữ giới, sống có đạo đức thì người đó họ sẽ làm ra được của cải. Còn nếu mà anh không giữ giới, buông lung phóng túng thì anh phải nghèo khổ thôi, tài sản anh sẽ bị tiêu hao. Đó là một sự thật. Thứ hai là tiếng lành đồn xa. Quý vị giữ được giới, sống mẫu mực, ai người ta cũng quý mến, và chính nhờ những hành động đó mà tiếng của mình được lan xa. Thứ ba là đi đến hội chúng nào cũng không rụt rè sợ hãi. Khi mà mình không có phạm giới thì chúng ta đi đến đâu mình cũng thấy an lạc, cũng thấy tự tại. Còn bây giờ thí dụ như mình đi ăn cắp, ăn trộm, hay mình làm cái việc gì bậy, mình đi đến mấy cái hội chúng như thế này mình rất là ngại, mình sợ. Thứ nhất là mình sợ người ta biết, thứ hai nếu mà người ta đã biết rồi thì mình cũng mắc cỡ, cho nên nó rất là rụt rè, rất là sợ hãi. Bốn, khi chết tâm không mê loạn. Là vì chúng ta cả đời giữ giới, sống có đạo đức, mẫu mực, không làm điều ác thì chết đâu có sợ, đâu có lo gì đâu mà mê loạn. Thứ năm, thân hoại mạng chung được sinh thiện thú cõi trời. Khi chúng ta mất thì được sinh về cõi lành và có thể sinh lên cõi trời. Mất giới, không những mất thân đời này mà còn mất cả thân đời sau nữa. Cho nên á, ở đây Đức Phật mới dạy chúng ta phải gì? Phải đầy đủ giới. Thứ bảy là đầy đủ thí. Bố thí là để mở rộng lòng từ và đem lại niềm vui cho mình, cho người. Trừ tâm bỏng sẻn, gieo nhân lành cho đời này và đời sau. Cho là còn có mất đâu, gieo nhân hái quả thì cũng thâu về mình. Cho mình cứ tưởng là mất, nhưng mà chính cho là còn. Quý vị, cho giống như là mình rải một cái hạt giống xuống đất. Mà rải hạt giống xuống đất mình nhìn thấy nó là mất hay còn? Thấy thì mất, phải không ạ? Bởi vì chúng ta mất cái hạt lúa thì nó lên cây lúa. Mà khi nó lên cây lúa thì nó ra hàng trăm, hàng ngàn hạt lúa. Như vậy một hạt lúa bỏ xuống đất lên cây sẽ ra hàng trăm, hàng ngàn hạt lúa. Vậy thì bây giờ quý vị gieo một hột nó ra hàng trăm, hàng ngàn hạt lúa. Mà gieo nhiều hột thì ra được nhiều hay ít? Quá nhiều. Như vậy thì chúng ta bố thí là chúng ta đang gieo những cái hạt giống. Và chính những cái hạt giống đó sau này lên cây, ra hoa, kết quả thì chính chúng ta cũng là hưởng thôi chứ không ai hưởng. Đức Phật biết rõ thân người là vô thường, tài sản khó giữ gìn, nên dạy chúng ta pháp bố thí. Pháp bố thí là cách giữ tài sản tốt nhất. Ví như nhà mình sắp bị cháy thì mình phải làm cái gì? Lấy của, phải không ạ? Phải lấy của ra. Mà lấy của mà lựa cái gì mà là mình lấy trước nhất? Đúng rồi, cái gì quý nhất là lấy, phải không ạ? Ai mà ngu gì lấy tivi, hay là ai mà đi lấy cái tủ lạnh mà lấy gì? Vàng, tiền, đô la, những cái thứ đó là phải rinh ra trước. Thì khi rinh ra những thứ đó rồi, nhà có cháy, chúng ta vẫn có tiền để làm lại nhà mới. Đức Phật dạy cũng thế, mình biết thế gian là vô thường, thân người là giả tạo, mình bố thí. Đó là mình gửi cái tài sản đó cho đời sau, cũng giống như là cái người mà nhà bị cháy rồi vẫn còn còn tài sản để xây dựng lại cái nhà mới hơn. Còn nếu chúng ta không biết lấy cái của cải đó đi thì nó cháy tiêu hết, là nhà cháy thì của cải mình cũng cháy. Đức Phật nói cũng như thế, nếu chúng ta không biết đem của cải bố thí thì khi mình chết thì mình cũng đâu được gì, cũng không đem theo được gì hết. Rốt cuộc cũng giống như nhà cháy, cháy nhà mà cháy cả cả của, khi mình chết thì mất luôn cả của. Còn bây giờ quý vị, bố thí là mình đã giống như người đem của ra khỏi nhà. Đó là cái lợi ích mà Đức Phật dạy cho chúng ta phải bố thí là như thế. Trong kinh Tăng Chi Bồ có chép, một tín nữ đến hỏi Đức Phật, có hai đệ tử đồng đẳng về tính giới và tuệ, khác nhau người bố thí người không. Sau khi thân hoại mạng chung, cả hai sinh lên cõi lành thiên giới, giữa hai vị thiên ấy có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? Đức Phật dạy, người bố thí khi được làm vị thiên vượt qua vị thiên không bố thí trên năm phương diện: thọ mạng, sắc đẹp, an vui, danh xưng và tăng thượng. Ở đây có một vị nữ đệ tử đến hỏi Đức Phật, hai người cùng tu giới, cùng tu tính, cùng tu tuệ, nhưng khác nhau về gì? Về bố thí. Một người bố thí và một người không bố thí, như vậy thì hai người sau khi chết đều sinh lên cõi trời, như vậy thì cái phước của hai người nó khác nhau chỗ nào? Đức Phật nói, người bố thí cũng sinh lên cõi trời, người không bố thí cũng sinh lên cõi trời, nhưng người bố thí vượt hơn cái người không bố thí ở năm phương diện: thọ mạng, thứ hai là sắc đẹp, thứ ba là an vui, thứ tư là danh xưng, có nghĩa là có tiếng tăm, thứ năm là tăng thượng, có nghĩa là cái phước báo mỗi ngày một tăng thêm. Đó, cùng tu với nhau tính giới và tuệ, hai người sinh lên cõi trời, một người bố thí một người không bố thí khác nhau như vậy. Và có năm lợi ích của sự bố thí: một, được nhiều người ái mộ ưa thích; hai, được bậc thiện nhân chân nhân thân cận; ba, tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi; bốn, đi đến hội chúng nào với tự tin không có do dự hoang mang; năm, khi thân hoại mạng chung sinh lên cõi lành thiên giới. Đó, Đức Phật cũng dạy năm lợi ích của sự bố thí, và chúng ta thấy đây là năm điều ở hiện tại là được nhiều người ái mộ ưa thích. Thấy có người có cái tâm rộng rãi thì đi đâu ai là ta cũng ái mộ, ai cũng quý mến hết. Rồi được bậc thiện nhân chân nhân thân cận, rồi được những cái người tốt gần gũi, rồi tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi, rồi khi mình đi đến một cái hội chúng nào đó thì mình cũng thấy rất là vui, không có cái gì lo lắng sợ hãi, và khi chết được sinh lên cõi trời. Thứ tám là đầy đủ tuệ. Tuệ có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là cắt lìa, diệt tận. Chức năng thứ hai là soi sáng, chiếu soi, tự chiếu. Thứ nhất là cắt đứt, có nghĩa là cắt đứt tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân. Thì đó gọi là cái nghĩa cắt lìa và diệt tận. Thứ hai là soi sáng, là soi tỏ đâu là mê si, vô minh, khổ, nguyên nhân của khổ, vô thường, vô ngã, đâu là con đường thoát khổ, như đem ngọn đèn sáng vào nhà tối. Như vậy chúng ta hiểu chữ tuệ nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gì? Là cắt lìa, là diệt tận. Nghĩa thứ hai là gì? Là soi sáng. Cắt lìa gì? Là nhờ có trí tuệ mà mình đủ khả năng diệt trừ được tham, sân, si. Và tuệ nó có cái khả năng soi chiếu, có nghĩa là nhờ trí tuệ mà chúng ta nhìn thấy được sự thật của cuộc đời này là khổ, là không, là vô thường, là giả, vân vân. Trong kinh Tăng Chi Bồ, Đức Phật dạy có bốn loại ánh sáng: ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng ngọn lửa và ánh sáng trí tuệ. Trong bốn loại ánh sáng này, Đức Phật dạy ánh sáng trí tuệ là tối thượng, bởi vì chính trí tuệ mà giúp chúng ta có khả năng vượt thoát khỏi những đau khổ của hiện tại và vượt thoát khỏi những đau khổ của lục đạo luân hồi, thành tựu được giác ngộ giải thoát. Trong kinh Tương Ưng Bộ Phật cũng vậy. Ví như này tỳ kheo, trong loài bàn sinh, sư tử, vua các loài thì được xem là tối thượng, tức là về sức mạnh, tốc lực và dũng mãnh. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong các pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng, tức là về giác ngộ. Phật đưa ra thí dụ, con sư tử là vua của các loài, được xem là tối thượng. Thì Đức Phật nói, cũng vậy, trong tất cả các pháp thì tuệ căn cũng được xem là tối thượng. Vì có tuệ thì chúng ta mới có thể giải thoát được. Chúng ta thấy trong pháp của Đức Phật dạy tam vô lậu học, đó là gì? Ai biết? Giới, định và tuệ. Đó. Có giới thì chúng ta mới có định, mà có định thì mới có tuệ. Cho nên tuệ rất là quan trọng. Và thế nào là các pháp thuộc phần giác ngộ? Này các tỳ kheo, đó là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn là pháp thuộc phần giác ngộ, vì đưa đến giác ngộ. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật cũng có dạy duy tuệ thị nghiệp, là khuyên chúng ta phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Vì nhờ trí tuệ mà soi đường dẫn lối, giúp cho chúng ta thấy được rõ sự thật về cuộc đời này và con đường mà chúng ta đi đến an vui, hạnh phúc và giác ngộ giải thoát. Người Phật tử phải có đầy đủ trí tuệ để thấy rõ, thấy đúng bản chất của các pháp là duyên sinh, vô thường, khổ, không vô ngã. Thấy rõ được pháp tứ đế, khổ, tập, diệt đạo, để từ đó tu tập giải thoát mọi khổ đau. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta phải có trí tuệ để mình thấy rõ được sự thật của cuộc đời này. Và nhất là chúng ta phải thấy rõ về pháp tứ đế. Tứ đế đó là gì? Khổ, tập, diệt và đạo. Đây là cái pháp căn bản, hay nói cách khác là giáo lý căn bản của đạo Phật chúng ta. Cái người học Phật chúng ta phải hiểu, phải biết về pháp tứ đế này. Thứ nhất là khổ, phải không ạ? Đức Phật nói khổ, nguyên nhân của khổ đó là gì? Là tập đế. Diệt đế là cái cảnh giới giải thoát, và đạo đế là con đường đưa đến giác ngộ giải thoát. Vậy thì qua cái bài kinh này chúng ta thấy rất rõ Đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia 8 pháp để được an lạc hạnh phúc ở trong hiện đời cũng như tương lai. 8 pháp đó là gì? Đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện và sống thăng bằng điều hòa. Ở trong đó có 4 pháp Đức Phật dạy đem lại an lạc hạnh phúc tương lai, đó là đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ thí, đầy đủ tuệ. Vậy thì nếu chúng ta thực tập 8 pháp này sẽ có được an lạc hạnh phúc ở hiện tại và vị lai. Như vậy chúng ta phải hiểu rõ Đức Phật dạy cho chúng ta những cái phương pháp cho người Phật tử tại gia có được những hạnh phúc an lạc trong hiện tại và tương lai. Để chúng ta đừng hiểu lầm rằng khi mình đi tu học Phật pháp là bỏ tất cả rồi không làm gì. Có nhiều người suy nghĩ như vậy. Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Một hôm có một cô Phật tử đến nói với chúng tôi nhờ thầy giúp cho con một việc. Thì chúng tôi nói việc gì? Cô mới kể là cô có gia đình là 2 vợ chồng và 2 đứa con. Gia đình thì buôn bán. Lúc trước thì chồng cô cũng không biết gì về Phật pháp. Cô cũng cố gắng thuyết phục, và chồng đã nhận ra, hiểu được Phật pháp, và từ đó cũng biết đi chùa, rồi biết tham dự các cái khóa tu. Thì về sau thì ổng rất là nhiệt tâm, nhiệt tình trong cái việc tu học. Thì người vợ cũng rất mừng, bởi vì chồng mình trước đây là không hiểu Phật Pháp, bây giờ hiểu Phật Pháp, lại biết tu, lại tinh tấn thì mừng quá. Thế nhưng mà từ khi ông chồng ổng hiểu biết Phật Pháp thì bắt đầu ông ta hình như là buông bỏ hết. Thường xuyên đi tham dự các cái khóa tu. Hôm mà cố đến á, thì lúc đó là chùa đang có khóa tu Phật Thất, mà chồng cố cũng đang dự khóa tu Phật Thất tại chùa Hồng Pháp. Thì cố mới nói là ổng bây giờ đi tu Phật Thất chùa thầy, xong rồi lại đi chùa khác, cứ chùa nào có tổ chức ổng đều đi, ổng tu hết, bỏ hết việc ở nhà. Bây giờ có một mình con buôn bán xoay sở không nổi, rồi phải nuôi hai đứa con nữa. Ổng thì bây giờ ổng nói ổng buông bỏ, ổng lo niệm Phật để được vãng sinh. Thì quý vị suy nghĩ xem, cái người chồng á xử sự và thực hành như vậy đúng hay là sai? Đôi khi chúng ta tinh tấn quá, cứ nghĩ rằng tu là phải bỏ hết tất cả để được vãng sanh hay là được giải thoát. Nhưng mà chúng ta quên mình là gì? Là gì? Phật tử tại gia. Mình là Phật tử tại gia, mình phải có bổn phận trách nhiệm đối với vợ, với chồng, với con, với gia đình. Chứ không phải là mình là người xuất gia đâu mình bỏ hết được. Mình ở tại gia mình phải còn lo việc gia đình, việc vợ chồng, việc con cái, việc làm ăn. Chúng ta phải gây dựng được hạnh phúc trong gia đình. Bây giờ mình có gia đình thì mình phải làm sao để cho gia đình mình ai cũng biết Phật Pháp, ai cũng biết tu. Thì đó là điều tốt rồi. Dần dần khi con của mình lớn, có đầy đủ gia thất, nếu mà mình muốn buông bỏ hết thì điều đó là tốt thôi. Bây giờ cái hoàn cảnh của mình chưa phải là như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu học Phật Pháp là để đem lại cái an lạc, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình. Chứ không phải là học Phật Pháp rồi bỏ hết tất cả, rồi làm cho gia đình mình trở thành ra bế tắc, hoặc là nghèo cùng, hay là phiền não. Thì qua bài kinh này để cho quý vị thấy rất rõ, Đức Phật cũng dạy người Phật tử tại gia phải lo về vấn đề tài sản, rồi giữ gìn, phải làm sao cho cuộc sống có được an vui, hạnh phúc ở đời này và đời sau. Và kính chúc quý vị có được một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngày ngùng gì chẳng dám cho nhau những nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lạnh, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người ơi, giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Nhưng ánh dương ban mai vừa ló dạng, cùng tắt lìm theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa áng phù vân. Mấy phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh màu. Đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngại ngùng gì chẳng dám cho nhau những nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lành, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người hỡi, nghĩa trang nào giới hạn cho người già, hay chỉ bóng hoàng hôn? Nhưng ánh dương ban mai vừa ló dạng, cũng tắt lì theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người